Tào Thực, tuổi trẻ tài cao. Tào Thực, sinh năm 192, mất năm 232, tự Tử Kiến, người tỉnh An Huy. Từ tuổi thiếu niên đã tài hoa xuất chúng. Từ rất nhỏ, cậu đã biết làm thơ đầy hùng tráng. Sau khi gặp cảnh ngộ bi thảm, thơ văn Tào Thực chuyển sang khảng ngang tàn. Các tác phẩm Bạch Mã Thiên và Lạc Thần Phú tiêu biểu cho các sáng tác của Tào Thực. Khi còn rất trẻ, cậu bé họ Tào đã học rộng nhiều tài, viết văn làm thơ mấy vạn chữ. Phụ thân cậu là Tào Tháo, cũng là một thi nhân trứ danh. Khi ông đọc thơ Tào Thực mới mười mấy tuổi, ông không thể tin đó là thơ văn của con ông. Có lần ông hỏi Tào Thực, con nhờ ai làm những bài thơ này vậy? Tào Thực thấy phụ thân có ý không bằng lòng, bèn quỳ thưa. Con hạ bút là thành, cần gì phải nhờ ai? Tào Tháo lấy làm kỳ lạ, liền thuận miệng vặn hỏi con trai mấy vấn đề. Tào Thực đối đáp trôi chảy, lại buộc cậu đọc bài thơ mới, cậu đọc liền một bài. Tào Tháo lấy làm cao hứng lắm. Mấy năm sau, Tào Tháo muốn thử tài học của mấy người con, bèn gọi họ đến Đồng Tước Đài, bên bờ sông Chương Thủy, với dụng ý thay đổi triều chính Đông Hán lúc ấy. Vì hiện thời ông đang nắm quyền thừa tướng. Chính ra ông không dám tự xưng mình là hoàng đế, mà muốn để các con làm việc ấy. Thật ra là muốn chọn một trong mấy đứa con kế thừa sự nghiệp của ông. Lúc ấy Tào Thực 19 tuổi, viết một bài thơ xong trước hết. Tào Tháo đọc thơ con hết sức vừa ý, tự nghĩ. Tào Thực chẳng những văn tài hơn người, mà còn có chí hướng rộng. So sánh thì thấy anh cậu là Tào Phi, tài kém hơn nhiều. Ông tuy rất vừa ý về Tào Thực, nhưng lại chưa quyết định chọn đứa con nào. Có lần Tào Tháo phải dẫn quân đi đánh xa. Ông gọi Tào Thực lại, giao cho chàng bảo vệ kinh thành và khuyến khích. Khi cha làm huyện quan cũng chỉ mới 23 tuổi. Nay con cũng đã 23 tuổi, con nên cố sức lập công đấy. Tào Thực nghe được lời cổ vũ rất lớn. Chàng thấy mình biết làm thơ thôi chưa đủ, còn phải học lấy bản lĩnh trị quốc an dân nữa mới nên sự nghiệp lớn. Chàng bèn thưa với phụ thân. Xin cha cứ yên tâm đi. Việc trị an kinh thành con nhất định sẽ tận tâm tận sức. Sau này Tào Tháo được phong là Ngụy Vương. Ông cần chọn thế tử để tương lai kế ngừa ngôi vị của ông. Theo quy định xưa, người được kế thừa phải là anh trưởng. Tào Phi là anh, đúng lý được kế thừa ngôi vị ấy. Nhưng Tào Tháo cho rằng, về tài năng, Tào Phi không bằng Tào Thực, vì vậy Tào Phi sinh ra dị tâm. Một lần khác, Tào Tháo cũng đem quân xuất chinh. Tất cả đều đưa tiễn, có mặt cả Tào Phi và Tào Thực. Tào Thực đến trước mặt cha, xuất khẩu thành thơ, xưng tụng công đức của Tào Tháo và chúc cha đánh trận thắng lợi, được Tào Tháo và quần thần rất tán thưởng. Tào Phi thấy mình ở thế hạ phong thua kém, bèn hậm hực nói đại thần thân tín Ngô Chất. Này tiên sinh, ta phải làm sao bây giờ? Ngô Chất ghé vào tai Tào Phi. Mau tiến đến níu cương ngựa của thừa tướng, khóc lớn để tỏ lòng hiếu của mình. Tào Phi vội vàng chạy lên níu lấy cương ngựa của cha, rồi quỳ xuống khóc nức nở không nói một lời. Hành động đó chẳng những làm Tào Tháo cảm động, mà tất cả quần thần đều xúc động. Họ cũng nói, Tào Thực tuy có tài ăn nói, nhưng Tào Phi mới có lòng hiếu thật sự. Tuy Tào Thực có chí hướng cao rộng và tài hoa siêu quần, nhưng lại không hề có mưu kế gì. Tác phong lại có phần phóng túng. Như có một lần, anh tự ý đánh ngựa ra khỏi vương cung bằng cửa Tư Mã, là cửa chỉ dành cho bậc đế vương mới được đi qua. Chính vì vậy mà Tào Tháo càng ngày càng bất mãn với chàng. Tào Thực bị mất tín nhiệm, lấy làm buồn bã. Chỉ lấy rượu, giải buồn và thường uống đến say túy lúy. Tình hình của chàng như vậy càng ngày càng xấu. Sau đó Tào Tháo quyết định phong Tào Phi làm thế tử. Địa vị Tào Thực lúc đó cũng lung lay. Khi Tào Tháo chết rồi, Tào Phi trở thành Ngụy Vương, đồng thời làm thừa tướng nhà Đông Hán. Không lâu, hắn tìm cách hạ bệ hoàng đế Đông Hán để tự lên ngôi hoàng đế, lập nên nước Ngụy. Tào Phi luôn luôn nghi kỵ các anh em, nhất là đối với Tào Thực. Vừa lên ngôi vua, hắn liền tìm cách trừng trị Tào Thực, sai tay chân thuộc hạ giám sát Tào Thực ngày đêm. Lần nọ, bọn tay chân thuộc hạ ấy báo là Tào Thực rất bất mãn, Tào Phi nghĩ bụng, ta quyết phải hạ uy thế của y. Hắn ra lệnh gọi Tào Thực về kinh thành Lạc Dương. Hôm ấy Tào Phi ngồi trên chính bệ cao, sát khí đằng đằng, nghiến răng hỏi Tào Thực: ngươi cậy mình có tài làm mấy bài thơ nên kiêu ngạo ngông cuồng, nể tình ngươi là huynh đệ của ta không nỡ giết ngươi. Bây giờ ta hạn cho ngươi trong vòng 7 bước phải làm xong một bài thơ, nếu không xong ta sẽ trừng trị nặng. Bắt đầu đi, ta đếm đây. Bước 7 bước chỉ là một chớp mắt, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy phải làm xong một bài thơ đâu phải dễ dàng. Mục đích Tào Phi là muốn trừng trị người em có tài cao hơn hắn, chứ đâu phải muốn thử tài em. Thế nhưng Tào Phi vừa đếm 1, 2, 3, Tào Thực đã bước mấy bước, rồi mau lẹ xoay thân lại, vừa khóc vừa đọc: chữ đậu nhân đậu kỳ, đậu tại phủ trung khấp, bản thị đậu căng sinh, tương tiễn hà thái cấp. Dịch nghĩa: củi đậu đem nấu đậu, đậu trong nồi khóc ngất, vốn cùng một cội nguồn, nỡ nào đốt nhau gấp. Chàng đọc xong bài thơ quỳ mọp xuống đất. Đúng vậy, củi đậu và hạt đậu vốn cùng một gốc sinh ra. Lấy củi đậu nấu hạt đậu khác nào tự mình giết mình, lẽ nào tàn khốc đến thế. Tỷ dụ đầy hình tượng ấy khiến Tào Phi không biết nói sao. Hắn đành phong một vùng đất hoang dã xa xôi cho Tào Thực, coi như giam lỏng chàng ở đó. Được phong cấp miền đất hoang vu xa xôi, Tào Thực chẳng khác nào chim bị nhốt trong lồng. Chàng có chí nguyện cao lớn và tài hoa hơn người, nhưng chẳng được ai coi trọng, không có dịp phát huy nên rất khổ não. Tào Phi chỉ làm vua 7 năm thì chết. Con hắn là Tào Duệ, cũng là cháu của Tào Thực lên ngôi. Lúc đó Tào Thực cũng đã 35 tuổi, đang vào tuổi tráng niên. Ông hy vọng vị hoàng đế mới sẽ coi trọng mình, để ông có cơ hội thi thố tài năng. Vì vậy ông viết liền mấy tấu chương đề nghị những cách trị nước. Nào ngờ vị cháu hoàng đế còn tàn khốc hơn vị anh hoàng đế, chẳng đoái hoài gì đến chú. Tào Thực hoàn toàn thất vọng. Cuối cùng ông buồn khổ quá, sinh bệnh nặng và qua đời vào tuổi 40 mà chẳng có sự nghiệp gì. Suốt đời Tào Thực bị ruồng bỏ ghẻ lạnh, tài hoa không được phát huy. Nhưng ông là một thi nhân được đời sau rất tôn trọng. Có lẽ đó cũng là điều an ủi cho ông chăng?